là đài phát thanh Hải Lăng.
Đây là đài phát thanh Hải Lăng.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay với những nội dung chính như sau. Toàn huyện có hơn 50 sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Hoạt động thương mại dịch vụ tăng cao so với năm 2021. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đối với động vật cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Ra mắt mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế huyện Hải Lăng. Ra mắt mô hình hội viên nông dân thôn Thiền Tây không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Hải Trường tập trung xây dựng nông thôn mới. Phần cuối là bài Lửa tuổi vì thanh niên được trang bị những kiến thức về sức khỏe sinh sản. Như thường lệ, xin mời quý vị các bạn theo dõi phần tin. Là vùng trọng điểm nông nghiệp của tỉnh, huyện Hải Lăng đang đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch chất lượng cao và tiến đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Hiện toàn huyện đã có trên 50 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, trong đó có nhiều sản phẩm chất lượng cao góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Là vùng trọng điểm lúa của tỉnh với gần 9 vạn tấn lúa hàng năm, Hải Lăng là huyện đứng đầu ở tỉnh ta về sản xuất lúa gạo. Để nâng cao chất lượng lúa gạo của huyện, đã đẩy mạnh tập trung tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành các cánh đồng lớn, chủ trọng xây dựng mô hình lúa hữu cơ, sản xuất lúa sạch, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả canh tác, tiến đến xây dựng thương hiệu gạo sạch Hải Lăng. Đề án tái cơ cấu nông nghiệp cùng với các việc thực hiện chính sách hỗ trợ một số cây trồng con nuôi có hiệu quả, tiềm năng phát triển, tạo sản phẩm chủ lực và có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025, đã mang lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt, sản phẩm nông sản sạch có thương hiệu với hiệu ích thấy rõ đã thu hút sự quan tâm đầu tư của người dân Hải Lăng. Ông Lê Thanh Tùng ở thôn Hà Lộc, Sài Sơn là một trong những người đầu tiên của huyện Hải Lăng tích tụ ruộng đất để sản xuất lớn. Khi huyện có chủ trương khuyến khích xây dựng cánh đồng lớn, ông Tùng quyết định thuê lại gần 11 hectare đất ruộng của 21 hộ gia đình làm cánh đồng lớn canh tác lúa chất lượng cao. Mức giá thuê được tính bằng giá trị của 80kg lúa ma lâm, 48 sào một năm. Tính theo toàn, trồng lúa theo mô hình tích tụ ruộng đất lại cao hơn so với đại trà từ 13 đến 18 triệu đồng một hectare. Huyện Hải Lăng là địa phương đi đầu của tỉnh Quảng Trị trong việc triển khai dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để trồng lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ. Đây là một trong những chủ trương lớn của tỉnh nhằm đáp ứng nhiệm vụ mới và tái cơ cấu nông nghiệp bền vững. Nhờ tích tụ ruộng đất tại huyện Hải Lăng đã hình thành nhiều trang trại và cánh đồng lớn. Thực tế ở nhiều địa phương cho thấy, sau khi tích tụ tập trung thành vùng sản xuất nông nghiệp và có quy mô lớn hơn, đã giúp giảm chi phí lao động, giống, phân bón. Việc sử dụng máy móc ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất theo quy mô ruộng đất lớn giúp tăng hiệu quả sử dụng đất, lợi nhuận cho người sản xuất và tạo ra gắn bó hơn giữa các hộ góp đất với doanh nghiệp trong liên kết sản xuất, qua đó hình thành được cách thức quản lý khoa học. Cùng với việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển toàn diện lĩnh vực nông nghiệp nông thôn qua những năm, huyện Hải Lăng còn phát huy tốt các tiềm năng lợi thế của địa phương để đẩy mạnh hoạt động thương mại dịch vụ. Theo đó, năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn xã hội trên địa bàn của huyện tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng doanh số bán lẻ tiêu dùng và dịch vụ ước thực hiện năm 2022 là 4.452,8 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch, tăng 853,8 tỷ đồng. Có 4.580 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ với 6.595 lao động, tăng 90 hộ, 120 lao động. Hàng hóa phục vụ cho người tiêu dùng phong phú đa dạng, cung cầu hàng hóa đảm bảo, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, găm hàng, nâng giá, ép giá, gây bất ổn thị trường. Hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản của huyện được đẩy mạnh, trong đó tham gia các hội chợ giới thiệu sản phẩm đặc trưng của huyện tại hội chợ huyện Gio Linh, hội chợ tỉnh tại khu du lịch biển Cửa Việt, hội nghị kết nối cung cầu tại Ninh Thuận, kết nối trưng bày tiêu thụ sản phẩm ô cốp của huyện tại siêu thị Comac, các hội đoàn thể tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm của huyện tại các hội nghị điểm trưng bày tại điểm bưu điện huyện. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, từ đầu tháng 4 năm 2022 đến nay, tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nhiều địa phương trong cả nước vẫn xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật và có chiều hướng gia tăng. Trên địa bàn của huyện, năm 2022, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại ba xã Hải Quy, Hải Ba, Hải Phòng, nhưng đã được kiểm soát tốt và hiện nay đã công bố hết dịch. Tuy nhiên, theo nhận định, nguy cơ dịch bệnh tái phát trên địa bàn là rất lớn do tổng đàn gia súc gia cầm có thể tiếp tục gia tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Trong khi đó, đàn chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng hơn 95%, các loài mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao, phạm vi rộng. Trong đó, các loài mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi trường, chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng bệnh, thời tiết chuyển mùa, biến động và tạo điều kiện cho các loài mầm bệnh phát triển, lây lan do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Công tác phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt việc triển khai tiêm phòng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều đàn gia súc gia cầm đã hết thời gian miễn dịch nhưng chưa được tiêm phòng nhắc lại. Thực hiện công văn số 6119 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật vào các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, công văn số 755 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về việc chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật, đồng thời để chủ động phòng chống hiệu quả các loài dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng đã ban hành công văn số 1678 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Đề nghị các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi vịt ghép, các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thường xuyên kịp thời chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật ở cấp xã để tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật có hiệu quả, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi, chủ trì phối hợp với trạm chăn nuôi và thú y hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn triển khai kê khai hoạt động chăn nuôi, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi vịt ghép, phân công cán bộ bám sát địa bàn hỗ trợ công tác kê khai, đăng ký chăn nuôi, theo dõi giám sát hoạt động chăn nuôi và dịch bệnh, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi và báo cáo đánh giá kết quả tiêm phòng theo quy định, tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và kiểm soát giết mổ tại các xã thị trấn, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm xã thị trấn trái phép. Ngày 14 tháng 12, Hội cựu chiến binh huyện Hải Lăng tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế huyện Hải Lăng. Đến dự có đồng chí Lê Phước Miện, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Vĩnh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, với mục đích tập hợp các doanh nhân cựu chiến binh và các cựu chiến binh làm kinh tế trong toàn huyện nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế huyện Hải Lăng ra đời với sự tham gia tự nguyện của 36 thành viên chính thức. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 5 người, ông Phan Giáo, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Sài Sơn làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, câu lạc bộ sẽ tiếp tục vận động thêm nhiều hội viên tham gia để câu lạc bộ thực sự là nơi tập hợp các hội viên cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ và hỗ trợ, tiếp cận khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình và phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, câu lạc bộ sẽ xây dựng mối liên kết, hợp tác, liên doanh trong sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại trong và ngoài câu lạc bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, câu lạc bộ sẽ có các hoạt động giúp nhau tiêu thụ sản phẩm theo thế mạnh, giải quyết việc làm cho hội viên, con em câu lạc bộ và các hoạt động nhân đạo từ thiện. Ngày 15 tháng 12, Ban chỉ đạo 138 và 1523 xã Đình tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình hội viên nông dân thôn Thiền Tây không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Thiền Tây là thôn trung tâm của xã Đình. Thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Một số phần tử xấu luôn tìm cách kích động gây mất đoàn kết trong nhân dân. Nạn trộm cắp, cờ bạc, rượu chè, xấu ẩu vẫn còn xảy ra. Riêng trong năm 2022, trên địa bàn thôn Thiền Tây xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, chiếm 2/3 số vụ trong toàn xã. tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ trong tổng số 6 vụ trên địa bàn toàn xã. Nhằm kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, Ban chỉ đạo 138 và 1523 xã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình Hội viên nông dân thôn Thiền Tây không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Mô hình này ra đời nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên nông dân và cộng đồng dân cư tham gia phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp và đẩy lùi tội phạm, xây dựng xã hội lành mạnh, đồng thời phát huy vai trò của hội viên nông dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Tại lễ ra mắt, đại diện các ngành đoàn thể cùng ký cam kết thực hiện tốt việc vận động và giáo dục con cháu và thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, hỗ trợ lực lượng công an tuần tra, trấn áp tội phạm, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, không gây rối đến nhau, không để xảy ra tình trạng bạo lực trong gia đình, không trộm cắp, không bài bạc và không tham gia vào các tệ nạn xã hội mê tín dị đoan gây ảnh hưởng đến trật tự thôn xóm. Là địa phương có xuất phát điểm thấp, nhưng nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, thống nhất cao giữa người dân, cán bộ và đảng viên nên xã Trường đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, xã Hải Trường tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. Theo đó, năm 2022, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang nông thôn mới được xã Hải Trường thực hiện thường xuyên, trong đó định kỳ hàng tháng giao cho các đoàn thể tổ chức làm vệ sinh, chăm sóc tại các tuyến đường kiểu mẫu của xã và thôn. Trong năm, đã làm mới 5 tuyến đường thắp sáng đường quê với chiều dài 1 km, với 15 bóng đèn năng lượng mặt trời, từ cầu Bến Đá đến cổng đồi 4, thôn Trung Trường, trên tuyến đường 584 với tổng kinh phí 45 triệu đồng. Trong đó, tỉnh đoàn hỗ trợ 30 triệu đồng, ngân sách xã 10 triệu đồng và thôn Trung Trường 5 triệu đồng. Tiếp tục chỉnh sửa và thay mới các bóng đèn năng lượng mặt trời, hai tuyến đường tại trung tâm của xã nối với quốc lộ 1A đến đường tỉnh lộ 584 của thôn Mỹ Trường và Trung Trường với tổng số tiền 50 triệu đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong phần tin. Phần của chương trình mời các bạn theo dõi bài Lứa tuổi vị thành niên được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản nhằm quan tâm sức khỏe sinh sản vị thành niên. Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Hải Lăng đã thành lập 4 câu lạc bộ tiền hôn nhân ở các xã Hải An, Hải Phong, Hải Chấn và Hải Phú để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lứa tuổi vị thành niên và từ đó nhân rộng ra ở các địa phương. Được biết, lứa tuổi vị thành niên chứng kiến sự thay đổi rất nhiều về tâm sinh lý. Đây cũng là điểm khởi đầu để hình thành kỹ năng sống, chuẩn bị cho giai đoạn trưởng thành sau này. Việc tuyên truyền sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên đang đặt ra những yêu cầu cấp bách trong điều kiện trẻ chịu tác động từ nhiều yếu tố xung quanh. Lứa tuổi vị thành niên từ 10 đến 19 tuổi. Ở giai đoạn này, các em rất thích khám phá năng lực bản thân, mở rộng thêm nhiều mối quan hệ mới. Nếu không được tuyên truyền đúng cách, các em rất dễ có các nguy cơ quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục không an toàn, dễ bị xâm hại tình dục dẫn đến mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể cả HIV/AIDS, mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn. Thực tế cho thấy, trẻ vị thành niên còn thiếu hụt nghiêm trọng kiến thức về sức khỏe sinh sản, chưa hiểu rõ cơ thể của bản thân. Tại nhà trường, mặc dù đã có các môn học như sinh học, giáo dục công dân, nhưng những kiến thức mới dừng lại ở lý thuyết. Nhu cầu về việc tuyên truyền phổ biến sức khỏe sinh sản rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mạng internet luôn có tác động hai chiều đến nhận thức của các em, trong đó thông tin tiêu cực vẫn còn khá nhiều. Những nội dung khẩu hiệu tuyên truyền được đánh thẳng vào vấn đề hiện nay như nam nữ vị thành niên hãy biết bảo vệ mình khỏi mang thai ngoài ý muốn và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể cả HIV/AIDS, không mang thai ở lứa tuổi vị thành niên vì sức khỏe, hạnh phúc và tương lai của bạn. Mục tiêu quan trọng trong truyền thông đối với trẻ vị thành niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản đó là trang bị cho các em học sinh nữ kiến thức để tự chăm lo sức khỏe vị thành niên và thanh niên, kỹ năng ứng xử trước sự thay đổi tâm sinh lý, cách để tránh bị lạm dụng tình dục, phòng tránh việc mang thai ngoài ý muốn. Thời gian qua, ngành dân số đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền phổ biến kiến thức sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên tình trạng yếu sớm, quan hệ tình dục, cá biệt là mang thai ngoài ý muốn vẫn còn xảy ra. Việc mang thai ngoài ý muốn sẽ dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng như phá thai, đẻ non, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ, gây biến chứng khả năng sinh sản sau này. Nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề trên là do các em chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức căn bản để bảo vệ mình và có cách ứng xử phù hợp với lứa tuổi, nhiệm vụ phối hợp, truyền thông, sức khỏe sinh sản cần tiếp tục tiến hành thường xuyên hơn nữa. Cần sự vào cuộc tích cực, không chỉ của ngành dân số, mà phải phát huy vai trò chủ động tích cực của nhà trường, phụ huynh. Kiềng ba chân này có vững thì các em mới đủ tự tin, sức khỏe, bản lĩnh đối mặt với những thách thức về sự thay đổi mạnh mẽ ở lứa tuổi vị thành niên.
Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò
ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em ngại chi mưa nắng ơ hò. Em hồi rằng vì sao
sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy quang ơ hò ơ hò.
Cá bạc đầy quang để màu da anh dám hồng,
lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
Đời tự do ôi chan chứa bao tình, tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em ngại chi mưa nắng ơ hò. Em hỏi rằng vì sao
chỉ sao em cứ bông đùa, thuyền
thuyền anh mãi về với cá bạc đầy khoang ơ hò ơ hò.
Cá bạc đầy khoang để màu xa anh dám hồng,
lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Dẫu mà muốn trùng mà băng qua ơ hò, hỡi hò đây ruộng đồng ta vun trồng, hỡi hò nơi biển trời.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hải Lăng hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.